Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Quốc hội Việt Nam dự kiến họp bất thường vào chiều thứ Năm, 2 tháng 5 để thảo luận về các vấn đề nhân sự, trong đó có việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, người đã được Ban chấp hành Trung ương xem xét cho thôi giữ các chức vụ và nghỉ công tác 5 ngày trước. Reuters và truyền thông nhà nước dẫn thông tin từ Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết vào ngày 1 tháng 5. Ông Vương Đình Huệ, 67 tuổi, là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông được Ban chấp hành Trung ương đánh giá là một cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở. Ông Huệ đã được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Ông cũng được xem là ứng viên tiềm năng cho chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, chức vụ quyền lực cao nhất trong nhóm tứ trụ lãnh đạo Việt Nam. Vì chức vụ Chủ tịch Quốc hội là do đại biểu Quốc hội bầu tại kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ, nên Quốc hội sẽ thực hiện quy trình miễn nhiệm đối với ông Vương Đình Huệ. Tại phiên họp bất thường lần này, ngoài nội dung về việc miễn nhiệm ông Vương Đình Huệ, vẫn chưa rõ những quyết định hoặc bổ nhiệm nào khác sẽ được đưa ra, trong khi hai trong số bốn chức vụ lãnh đạo cao nhất của nhóm tứ trụ của Việt Nam hiện đang bị bỏ trống sau khi Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội đột ngột bị miễn nhiệm trong vòng chưa đầy 2 tháng. Vào tháng trước, Quốc hội Việt Nam cũng đã triệu tập phiên họp đặc biệt để chấp nhận việc từ chức của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, người đã từ chức giữa bối cảnh chiến dịch chống tham nhũng kéo dài. Cả hai lãnh đạo trên đều bị mất chức với lý do mơ hồ là vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng khi công bố trên báo chí việc Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý cho hai ông thôi các chức vụ và nghỉ công tác. Mặc dù không nêu rõ vi phạm, nhưng toàn bộ truyền thông Việt Nam đều đăng cùng một nội dung nói rằng khuyết điểm của họ đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng, nhà nước và cá nhân. Phiên họp vào ngày 2 tháng 5 là phiên họp bất thường thứ 7 của Quốc hội khóa 15, một điều được xem là bất thường, chưa từng xảy ra trước đây của Quốc hội Việt Nam. Theo nhận định của Reuters, những biến động nhân sự trong giới lãnh đạo cấp cao của Việt Nam giữa bối cảnh chiến dịch chống tham nhũng lan rộng có thể làm dấy lên mối lo ngại mới về sự ổn định chính trị ở trung tâm sản xuất Đông Nam Á, vốn phụ thuộc nhiều vào đầu tư và thương mại nước ngoài. Các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế ở Hà Nội vừa chính thức lên tiếng phản đối dự án xây khu nhà mới trên đất của tu viện ở giáo xứ Thái Hà mà chính quyền thành phố đã mượn của nhà dòng từ hơn nửa thế kỷ trước. Trong thông báo hôm 28 tháng 4, Linh Mục Bề Trên Du Xe Nguyễn Văn Hội cho biết, vào ngày 25 tháng 4, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung, đại diện của Bệnh viện Đống Đa và Ban Quản lý Dự án Đầu tư Cải tạo Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Đống Đa cho biết, bệnh viện này sẽ xây ngôi nhà mới với 2 tầng hầm và 6 tầng nổi, diện tích mặt sàn là 1.220m2 và tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 264 tỷ đồng, tương đương với khoảng 10 triệu đô la. Vị trí tòa nhà sẽ nằm ở khu vực giáp công viên, phía sau tu viện của nhà dòng mà hiện nay đang được dùng làm Bệnh viện Đống Đa. Phía nhà dòng cho biết, Bệnh viện Đống Đa vốn là tu viện của dòng Chúa Cứu Thế mà nhà nước đã mượn trong hai đợt là năm 1959 và năm 1973. Thông báo của dòng Chúa Cứu Thế nói, từ khi nhà nước mượn, bằng văn bản và qua các lần gặp gỡ, chúng tôi luôn yêu cầu nhà nước trả lại tu viện này, bởi vì chưa bao giờ chúng tôi hiến cho nhà nước hay nhà nước có văn bản thu hồi. Vậy mà hiện nay nhà nước lại có dự án xây dựng tòa nhà mới trong khu vực tu viện này. Dự án mới dự kiến sẽ được khởi công xây dựng trong năm nay và sẽ hoàn thành sau 2 năm. VOA đã liên lạc với chính quyền địa phương để yêu cầu cung cấp thông tin và bình luận về vụ việc này. Theo dòng Chúa Cứu Thế, họ đã mua mảnh đất rộng 61.455m2 vào năm 1928 và xây dựng một số cơ sở ở đó sau khi vào Việt Nam hoạt động từ năm 1925. Trong thông báo, Linh Mục Du Xe Nguyễn Văn Hội kêu gọi chính quyền thành phố di dời Bệnh viện Đống Đa đến địa điểm khác theo chủ trương của Ủy ban Nhân dân thành phố là di chuyển ra ngoài thành các bệnh viện truyền nhiễm được xây dựng trong khu vực dân cư đông đúc. Ông nói trong thông báo, thật không hợp lý khi một bệnh viện có các khoa truyền nhiễm lại được xây dựng trong khu vực dân cư đông đúc và bên cạnh cơ sở tôn giáo, hàng ngày có rất đông người đến tham dự thánh lễ và cầu nguyện. Người đứng đầu nhà dòng cũng kêu gọi giáo dân cầu nguyện để chính quyền quan tâm đến nhu cầu tinh thần của họ và trả lại cho họ những tài sản có giá trị lịch sử. Trang tin Công giáo châu Á UCA News dẫn lời vị linh mục của giáo xứ Thái Hà cho biết họ có kế hoạch kiến nghị chính quyền địa phương dừng dự án trên các khu đất cũ của nhà thờ và trả lại tất cả các cơ sở vật chất như một cách thức rõ ràng trong việc tôn trọng các Kitô hữu địa phương, trong khi Việt Nam đang cố gắng cải thiện quan hệ song phương với Tòa Thánh. Quốc gia Cộng sản đã mời Đức Giáo Hoàng Francisco đến thăm và Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng của Vatican, đã có chuyến thăm mục vụ tới quốc gia Đông Nam Á từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 4 vừa qua. Vị linh mục đại diện dòng Chúa Cứu Thế cũng cho biết, giáo dân mong đợi Đức Tổng Giám mục Marek Chalusky, vị đại diện thường trú đầu tiên của Giáo Hoàng tại Việt Nam, sẽ làm điều gì đó để giúp đỡ trong vấn đề này, vẫn theo trang tin UCA News. Trước đây vào năm 2008, giáo dân giáo xứ Thái Hà đã tổ chức các cuộc tuần hành phản đối yêu cầu chính quyền thành phố trả lại mảnh đất rộng 13.000 m2 trước đây của giáo xứ bên cạnh tu viện sau khi chính quyền định bán nó cho các cá nhân. Kết quả là chính quyền đã phải sử dụng mảnh đất này làm một công viên.
Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân gửi điện thăm hỏi vào ngày 30 tháng 4 đến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni về vụ nổ kho đạn khủng khiếp ở tỉnh Kampong Speu của Campuchia. Nhiều báo Việt Nam, trong đó có Tuổi Trẻ, Vietnamnet đưa tin thảm họa làm ít nhất 20 binh sĩ thiệt mạng và một số quân nhân khác bị thương xảy ra tại một tổng kho kỹ thuật quân sự vào chiều 27 tháng 4. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cũng gửi thư thăm hỏi đến ông Hun Manet, người đồng cấp của nước láng giềng, về sự việc. Vẫn theo Tuổi Trẻ, Vietnamnet và các báo trong nước, trong cùng hôm 30 tháng 4, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn gửi điện thăm hỏi đến Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Sok Chenda Sophia. Báo chí Việt Nam bao gồm cả Tuổi Trẻ, Vietnamnet dẫn báo cáo của quân khu 3 Campuchia nói rằng vụ nổ kho đạn làm 4 tòa nhà của quân đội Campuchia bị hư hỏng nặng, trong đó 3 kho đạn dược bị hư hỏng hoàn toàn. 25 ngôi nhà của người dân xung quanh Bộ Tư lệnh Quân khu cũng bị hư hại. Những lời thăm hỏi của lãnh đạo Việt Nam được gửi đến phía Campuchia chỉ ít ngày sau khi cựu thủ tướng của nước láng giềng ông Hun Sen tuyên bố mạnh mẽ rằng việc xây dựng kênh đào Phù Nam Tích Cô ở nước ông sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch, bất chấp những phản đối liên tục của chính phủ Việt Nam và khẳng định không cần đàm phán với Hà Nội về kênh đào gây tranh cãi này. Tại một buổi tiệc của Hiệp hội Ốc Nha Campuchia hôm 26 tháng 4, ông Hun Sen, hiện là Chủ tịch Thượng viện Campuchia, nói rằng ông phải làm cho rõ vấn đề về kênh đào Phù Nam vì dự án này lần đầu tiên được đề xuất và phê duyệt khi ông còn là Thủ tướng Campuchia, Khmer Times và Phnom Penh Post tường thuật. Tôi sẽ không để cho bất cứ ai đốt nhà của mình để nấu một quả trứng, cho dù đó là đồng minh hay kẻ thù đi chăng nữa, ông Hun Sen nói, theo trích dẫn được đăng trên tờ báo tiếng Anh Khmer Times. Cho dù đó là quốc gia nào đi nữa, tôi cũng phải bảo vệ đất nước mình, vẫn lời ông Hun Sen. Thủ tướng Vương quốc Anh Rishi Sunak đề xuất rằng có thể trả lại Việt Nam thêm nhiều di dân đã đến Anh bằng thuyền nhỏ, nhưng đề xuất này vấp phải trở ngại lớn khi các luật sư của chính phủ Anh mô tả Việt Nam là đất nước không an toàn để thực hiện việc trục xuất, báo Daily Mail đưa tin hôm 29 tháng 4. Theo Daily Mail, ông Sunak muốn ngăn chặn tình trạng số lượng người Việt Nam đến Anh tăng vọt bằng cách đi đến một thỏa thuận về hồi hương tương tự như bản thỏa thuận đã dẫn đến mức giảm sâu về di dân Albany. Nhưng các luật sư của Bộ Nội vụ Anh mới đây nói với các bộ trưởng rằng Việt Nam không đáp ứng được các tiêu chí về một quốc gia an toàn, Daily Mail tường thuật. Các viên cố vấn pháp lý của Bộ cảnh báo rằng một số cá nhân thực sự có nguy cơ bị áp bức tại đất nước có chính phủ cộng sản này. Họ nói rằng chế độ cầm quyền không dung thứ việc phản đối trên công luận về tình hình nhân quyền của Việt Nam và bất kỳ sự chỉ trích công khai nào đối với nhà nước đều có thể dẫn đến việc bị theo dõi, giám sát. Các quan chức về pháp lý tại Bộ Nội vụ Anh cho rằng những người biểu tình chống chính phủ, một số nhóm tôn giáo, các nhà hoạt động nhân quyền và nhà báo sẽ gặp nguy hiểm nhiều nhất, vẫn bài báo của Daily Mail cho hay. Do đó, Bộ Nội vụ sẽ không thể đưa Việt Nam vào danh sách các nước an toàn và không thể xếp các đơn xin tị nạn của người Việt vào diện không được chấp thuận, theo luật mới được thông qua vào năm ngoái. Khoảng 1.266 di dân người Việt đã đến Anh từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 21 tháng 4, chiếm 1/5 tổng số người vượt biển bằng thuyền nhỏ, tăng mạnh so với con số 125 người trong cùng kỳ năm ngoái. Nói về số người vượt biển tăng vọt tính từ đầu năm đến nay, Thủ tướng Anh Sunak nói với Sky News vào cuối tuần trước, gần như toàn bộ mức tăng đó đến từ một nước, đó là Việt Nam. Năm ngoái, chúng tôi đã giải quyết vấn đề di dân bất hợp pháp từ Albania. Chúng tôi đã trả lại hàng nghìn người và thấy con số này giảm xuống. Điều đó cho ta thấy rằng các biện pháp ngăn chặn có hiệu quả đấy chứ. Chúng tôi cũng sẽ có thể làm được điều đó với người Việt. Thỏa thuận của chính phủ Anh với chính quyền của Albania vào cuối năm 2022 đã đơn giản hóa việc hồi hương những người Albania đến Anh bằng thuyền nhỏ. vào năm 2022, 12.600 người đã vượt biển. Năm ngoái, chưa tới 1.000 người làm như vậy, và từ đầu năm 2024 đến nay, chỉ có 20 người. Daily Mail dẫn dữ liệu của Bộ Nội vụ cho thấy, với các thỏa thuận hiện thời giữa Anh và Việt Nam, chỉ có 8 người bị buộc phải hồi hương về Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 năm ngoái. Bài báo hôm 29 tháng 4 của Daily Mail trích lời một phát ngôn viên của chính phủ Anh nói Việt Nam là nước an toàn cho việc hồi hương tự nguyện và bắt buộc, và chúng tôi đã có một thỏa thuận về hồi hương rất chặt chẽ kể từ năm 2004. Đầu tháng này, hai nước đã ký tuyên bố chung với các bước tiếp theo rất rõ ràng nhằm ngăn chặn việc vượt biển bằng thuyền nhỏ vừa bất hợp pháp vừa rất nguy hiểm. VOA liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị họ cho biết phản ứng về những nhận xét của Bộ Nội vụ và Chính phủ Anh nhưng chưa có hồi đáp.
Cơ quan kiểm kê tù binh quân nhân mất tích thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ vừa xác định danh tính cho hài cốt của thiếu tá không quân Hoa Kỳ John C.G. Kerr sau gần 60 năm ông mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Khi máy bay của ông không quay về hồi năm 1967, truyền thông Trung Quốc loan tin rằng một máy bay Mỹ đã bị bắn hạ. Vào ngày 22 tháng 8 1967, thiếu tá Kerr đơn độc lái chiếc máy bay tấn công A-26A Invader trong một nhiệm vụ trinh sát vũ trang vào ban đêm trên cánh đồng Chum, Lào. Sau khi ông Kerr không liên lạc được qua radio và không trở về sau nhiệm vụ, lực lượng Hoa Kỳ đã tiến hành một cuộc tìm kiếm bằng mắt thường và bằng phương tiện điện tử trên diện rộng, nơi có động lực phòng thủ dày đặc của đối phương, nhưng không thể tìm kiếm ông Kerr hoặc chiếc máy bay của ông, cơ quan DPAA kể lại. Nhiều khả năng liên quan đến vụ việc này, một chương trình phát thanh của Tân Hoa Xã đưa tin về một vụ máy bay Mỹ bị bắn rơi vào ngày 22 tháng 8 1967 gần Bang Bang và phi hành đoàn bị chết, vẫn theo DPAA. Ông Kerr, người gốc bang Florida, được thông báo mất tích vào năm 1967 khi mới 35 tuổi. Sau nhiều năm tìm kiếm toàn diện và không rõ số phận của ông ra sao, thiếu tá Kerr được chính thức tuyên bố tử trận vào ngày 4 tháng 6 1971. Trong thông cáo hôm 29 tháng 4, DPAA không cung cấp bất kỳ thông tin nào về cách xác định danh tính ông Kerr, nhưng cơ quan này thường sử dụng xét nghiệm DNA và các tiến bộ khoa học khác để nghiên cứu hài cốt của những binh sĩ đã ngã xuống. Theo số liệu của DPAA, còn đến 1.577 binh sĩ mất tích trong chiến tranh Việt Nam, nhưng có tới hàng trăm người trong số này được xem là không thể tìm lại được. Kể từ năm 2021, DPAA thực hiện dự án nhận dạng binh sĩ trong chiến tranh Việt Nam. Đây là một nỗ lực phối hợp nhằm xác định danh tính những người lính mất tích liên quan đến cuộc chiến, theo đài truyền hình Fox hôm 30 tháng 4. DPAA là cơ quan chính phủ Hoa Kỳ trực thuộc Bộ Quốc phòng. Nhiệm vụ chính của cơ quan này là tìm kiếm những người Mỹ đã mất tích khi phục vụ đất nước trong các cuộc xung đột trong quá khứ. Theo trang web của cơ quan, các hoạt động của DPAA bao gồm việc tìm kiếm và xác định hài cốt của các quân nhân đã hy sinh trong chiến tranh, hồi hương hài cốt về với gia đình và truy tặng danh hiệu mà những liệt sĩ xứng đáng nhận được.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.